有小电话公开等空发射主演地点做Nguyễn Hành Tự Cao Hùng Đài Loan thời gian tháng 12 năm 1993. Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đại đức đồng tu, xin lật quyển giảng nghĩa trang thứ nhất từ đoạn 12 bắt đầu xem. Đoạn 12 tất dĩ thân khẩu ý nghiệp chủng chủng phương tiện ân cần khuyến thỉnh chuyển diệu pháp luân. Điều này là thỉnh chuyển pháp luân. Ý nghĩa của nó tức là thỉnh Phật Bồ Tát diễn nói Phật Pháp. Vậy thì giảng diễn Phật Pháp tại sao gọi là chuyển pháp luân? Thông thường ký hiệu của Phật giáo chúng ta có ba cái ký hiệu được vận dụng phổ biến nhất. Một trong những cái đó tức là pháp luân, còn một loại khác là hoa sen, dùng hoa sen làm ký hiệu rất nhiều. Còn một loại nữa là chữ vạn. Ba loại này dùng nhiều nhất, phổ biến nhất. Dùng pháp luân tức là trong Kinh Hoa Nghiêm nói đến thỉnh chuyển pháp luân, tức là ý nghĩa này. Luân, bánh xe là một vật động, nhưng hình tướng của nó rất là đặc biệt, tức là trong động có cái không động, đường tròn chung quanh là động, cái tâm giữa vòng tròn là không động, tâm không động, đồng thời lại đại biểu không hữu bất nhị. Bánh xe vòng thì có, tâm thì không. Vậy chúng ta học khoa hình học đều biết đường tròn của tâm có hay không? Thật có. Có thể tìm được không? Không tìm được. Nó quả thật có nhưng tìm không được. Cho nên nó đại biểu cho nhị đế trong Phật Pháp chỗ nói đến không hữu bất nhị. Đồng thời bánh xe có tác dụng nghiền nát, giống như chúng ta tu sửa đường lộ, như cái máy đầm đường có thể đem đất những nơi lồi lõm đem nó đầm bằng. Phật nói pháp sau khi chúng ta nghe qua, trong tâm có nhiều phân biệt chấp trước phiền não, sau khi nghe xong thì thấy đều tiêu trừ, là giống như trong tâm này có rất nhiều bất bình, nghe đến Phật pháp đều bị Phật pháp nghiền bằng cả. Cho nên bên trong này là bao hàm rất nhiều ý nghĩa, nhưng cái hàm ý chính xác tức là thỉnh Phật Bồ Tát vì chúng ta giảng kinh nói pháp, tức là ý nghĩa này. Vậy Phật Bồ Tát hiện nay không còn nữa, không còn trụ thế nữa. Vậy việc thỉnh chuyển pháp luân thì sao? Vậy thành ra chúng ta phải thỉnh thiện tri thức, bất luận là xuất gia hay tại gia, đối với Phật Pháp có tu hành Đương nhiên, sự chứng quả kia thì càng hay hơn. Có tu có chứng là tốt nhất. Họ nói đó là phù hợp chân thật nghĩa nơi kinh điển cho nói. Họ có chứng. Những người thời nay chứng quả chúng ta có lẽ cũng chẳng thấy được, đừng nói chỉ đến hạng chứng được quả vị rất cao. Dù cấp thấp đi nữa, như là quả vị Tu Đà Hoàng, chúng ta cũng không gặp được. Vì đây là bất đắc dĩ, lại đi cầu hạng thứ hai, phải lễ thỉnh hạng thật sự có tu hành. Tuy họ vẫn chưa chứng quả, họ quả thật có tu, quả thật có học. Chúng ta thỉnh hàng đại đức như vậy, bất luận là xuất gia, tại gia đều tốt. Mời họ đến để giảng diễn Phật Pháp cho chúng ta. Mời họ đến giúp đỡ chúng ta, để chỉ dạy chúng ta tu học Phật Pháp. Đây đều bao gồm trong một quyển thỉnh chuyển Pháp Luân này. Sự giáo học của Phật Pháp, phía trước chúng tôi đã nói qua, là nền giáo dục chí thiện viên mãn của thế xuất thế gian. Nhất định phải đem nó nhận thức rõ ràng. Nếu như chúng ta đem Phật Pháp xem thành tôn giáo, vậy là đã nhìn sai lệch rồi. Có thể nói là sự lợi ích vô lượng vô biên của Phật Pháp, chúng ta chỉ có thể có được một phần, hai phần mà thôi. Không đạt được rất nhiều, càng không đạt được viên mãn. Tại sao vậy? Vì anh đã nhận sai nó, đã giải sai nó. Lợi ích anh có được thì rất là có hạn. Nó là giáo dục, là nền giáo dục chí thiện viên mãn. Nó dạy cho chúng ta là khiến chúng ta lý giải, nhận thức chân tướng của vũ trụ nhân sanh một cách chính xác. Có thể thấy rằng nền giáo dục của Phật đối với chúng ta là mật thiết nhất, quan hệ mật thiết nhất, là cần phải học tập. Vậy mọi người chẳng biết cái hay của nền giáo dục này, chẳng biết lợi ích của nó, từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc qua, làm sao khiến đại chúng đều có thể có được lợi ích của Phật Pháp? Đương nhiên phải còn có người biết đến, người minh bạch thay mặt chúng ta đi mời thầy, đi mời những vị thầy này. Sau khi mời được thầy, vì chúng ta xuyên giảng, chúng ta nghe rồi, hiểu rõ rồi, giác ngộ rồi, biết nên phải tu học cách nào. Đây là ý nghĩa chân chính của thỉnh chuyển Pháp Luân. Đệ tử Phật, bây giờ gọi là Phật giáo đồ, mỗi người đều có nguyện vọng khẩn thiết, hy vọng mình có được nhân duyên tốt, tu nhiều phước báo, trồng nhiều căn lành. Trong phước báo căn lành này, cái thù thắng nhất tức là giáo học. mình tôi không thể dạy, không thể giảng. Tôi đi mời thiện tri thức đến dạy, đến giảng. Cái người lễ thính này, công đức ấy thì là đệ nhất thù thắng. Tại vì sao? Chúng sanh của vùng này có cơ hội nghe được Phật Pháp, có cơ hội tu học Phật Pháp, đều là anh mà có được. Đây là do sự giới thiệu của anh, sự tiến cử của anh, sự tuyên truyền của anh đấy. Cái này là phước báo chân thật. Cho nên sự tu phước này thù thắng nhất, tức là mời thiện tri thức giảng kinh. So với bất cứ một loại tu trì nào, công đức đều lớn hơn cả. Vị pháp sư hoặc giả là cư sĩ trưởng giả đến giảng kinh, không những nhóm người tại tọa này nghe được lợi ích, còn có thiên long quỷ thần mà mắt chúng ta không nhìn thấy được. Số người ấy ở đây nghe kinh so với số người tại tòa chúng ta chẳng biết còn nhiều hơn bao nhiêu lần. Họ cũng được lợi ích như nhau. Cho nên anh mới biết công đức thù thắng không gì sánh bằng. Nếu như chúng ta có khả năng, chúng ta một mình phát tâm đi lễ thỉnh, hiện nay giao thông tiện lợi, thiện tri thức trên toàn thế giới chúng ta đều có thể mời họ đến giảng kinh. Mời đến, nếu thời gian dài thỉnh họ giảng một bộ kinh, thời gian ngắn thỉnh họ diễn giảng vài ngày hoặc vài giờ. Công đức này, công đức này rốt cuộc có được bao nhiêu? Thật tại mà nói, tôi chẳng nói ra được. Quá lớn đi thôi. Giả như mình tôi không có khả năng này, tôi tìm một nhóm bạn bè chí đồng đạo hiệp, chúng tôi hiệp sức lại để thỉnh thiện tri thức đến giảng kinh nói pháp, có thể hùn lại để mời. Điều là phương pháp. Một địa phương nếu như quanh năm không ngừng có thiện tri thức ở đó tuyên dương chánh pháp, thì là đại phước báo của một địa phương, có thể cải thiện nhân tâm. Chuyển di phong tục. Khi nãy mình nói, không những con người được lợi ích, thiên long quỷ thần cũng được lợi ích. Nếu dùng cách nói hiện đại mà nói là tịnh hóa nhân tâm, an định xã hội, nó đích thật có thể thu được hiệu quả như vậy. Phía trước tôi cũng đã từng đề cập đến với quý vị, chúng ta đọc lịch sử cổ kim trung ngoại, duy chỉ có những người nhiệt tâm với công tác giáo dục thì phước báo đó là chân thật, kéo dài đến khá nhiều đời không suy, vĩnh viễn, đáng được đại chúng tôn kính. Thích Ca Mâu Ni Phật làm công tác giáo dục 49 năm, giảng kinh nói pháp 49 năm, anh xem ảnh hưởng lớn là biết chừng nào. Tại Trung Quốc, Khổng Lão Phu Tử trong những năm cuối của cuộc đời chuyên tâm dạy học. Chúng ta từ nơi truyện ký đọc được, Khổng Phu Tử có học trò 3.000 người. Trong số 3.000 đệ tử này, có được thành tựu là 72 người. gọi là 72 người trội hơn đồng loại. Cái ảnh hưởng của nó mãi đến hôm nay đều không suy. Ngay đến tại đại lục ngày nay, cán bộ của các vị lãnh đạo quốc gia ở đại lục cũng thấy được phong khí tập tục xã hội ngày càng kém dần, lòng người không bằng người xưa trung hậu, cho nên đang xét lại phải đem nền đạo đức truyền thống đẹp đẽ của Trung Quốc phát dương quang đại, dạy dỗ thanh niên, dạy dỗ thế hệ mai sau. Điều này quả thật là có nhãn quan, có sáng kiến. Do đây chúng ta thấy được tiền đồ tương lai của Trung Quốc là vô cùng sáng lạn. Nền văn hóa luân lý đạo đức cố hữu của chúng ta có thể phục hưng, tất nhiên có thể an định được xã hội Trung Quốc, nhất định đem lại hòa bình cho toàn thế giới. Điều là quy công nơi sự giáo học, quy công nơi nhóm đệ tử Phật có kiến thức, có trí tuệ này, biết được tánh quan trọng của sự thỉnh chuyển pháp luân, biết thỉnh thiện tri thức đến giảng kinh nói pháp, giáo hóa một vùng. Điều này vô cùng vô cùng quan trọng. Đây là hàm ý khẩn yếu trong điều này, cho nên phải ân cần khuyến thỉnh, phải có các thứ phương tiện. Các thứ phương tiện này trong đó gồm có nhiều thứ, cho nên nói là tất cả nhân duyên đầy đủ, chúng ta thỉnh được thiện tri thức. Nơi đây nhất định phải có nơi chốn thích hợp, phải tiếp đãi được họ, phải có giảng đường. Còn thời đại này thì phải có những thiết bị hiện đại hóa. Trong phần thiết bị, điều quan trọng nhất là ghi âm và thu hình. Vì sao? Vì có được thiết bị này thì hiệu quả của nó có thể mở rộng ra. Chúng ta ở tại nơi đây quả thật không chỉ vỏn vẹn có 2 giờ quý vị nghe được những gì trong 2 giờ giảng đó có thể truyền bá đến toàn thế giới. Anh xem công đức này lớn biết là bao. Còn công đức của anh thì sao? Là xem số người được lợi ích nhiều ít từ chỗ này mà coi tỷ lệ của nó. Số người được lợi ích càng nhiều thì công đức của anh càng lớn. Chúng ta có thể vượt hẳn khỏi cái giảng đường này, lợi dụng công cụ của khoa học đem nó truyền bá đến toàn thế giới thì công đức này quá lớn quá lớn. Cho nên đây là nhất định phải do thiết bị hiện đại hóa. Đây đều bao gồm trong câu chủng chủng phương tiện này. Chúng ta lại xem một điều phía dưới. Chư Phật Như Lai chỉ đại bi tâm, nhi vị thể cố, nhân vị chúng sanh nhi khởi đại bi, nhân vị đại bi sanh bồ đề tâm, nhân bồ đề tâm thành đẳng chánh giác. Chúng ta học Phật, tiếp nhận sự dạy bảo của Phật Đà, mục đích của chúng ta tức là thành Phật. Chỗ này nói thành đẳng chánh giác. Đẳng là bình đẳng, cùng tất cả chư Phật Như Lai bình đẳng. Đối với vũ trụ nhân sinh triệt để giác ngộ, đại triệt đại ngộ, đây gọi là chánh giác. Nói một cách khác, chẳng có một tơ hào sai lầm. Đó là mục tiêu chung cực của chúng ta, tiếp nhận sự giáo dục của Phật. Chư Phật Như Lai, các ngài cũng là từ phàm phu mà tu thành. Vậy thì, nói một cách khác, những lịch trình tu hành này của họ tức là cái gương tốt nhất của chúng ta. Trong một đoạn này cho chúng ta biết cái cương lĩnh quan trọng. Phật là lấy tâm đại bi làm thể. Cái thể này tức là cái thể của sự giáo dục của Phật. Cái thể của sự giáo dục của Phật là đại từ đại bi. Có nhiều bạn học trẻ phát tâm học giảng kinh, học hoằng pháp, tôi vô cùng vui mừng. Thời đại này của chúng ta, trong nước ngoài nước đều thiếu nhân tài hoằng pháp. Chúng ta muốn hoằng pháp lợi sanh, phải cụ bị điều kiện gì đây? Có phải cần học lịch rất cao không? Có phải cần đọc rất nhiều sách không? Xin thưa với quý vị, tất cả đều không phải vậy. Trong điều kiện họ cụ bị đó, quan trọng nhất là tâm đại bi. Anh có tâm đại bi hay không? Anh có tâm đại bi thì tâm anh cùng tâm Phật như nhau. Tâm cùng tâm của Phật như nhau. Nay anh lại phát nguyện muốn hoằng pháp lợi sanh. Vậy nguyện của Phật tức là hoằng pháp lợi sanh. Nguyện của anh cũng cùng nguyện của Phật như nhau. Vậy thì vấn đề này giải quyết rồi. Anh muốn phát tâm tu học, nhất định có được sự gia trì của chư Phật Như Lai. Học lịch có kém một tí cũng không sao. Vấn đề là cái tâm. Nơi đây nói với chúng ta, nhất định phải có đầy đủ tâm đại bi. Điều này vô cùng quan trọng. Trong cửa Phật thường nói, nhà Phật là lấy từ bi làm gốc. Gốc tức là thể. Chỗ này thể là chỉ cho gốc. Phương tiện làm cửa, phương pháp tu học thì có rất nhiều thiện xảo, có nhiều phương pháp xảo diệu. Còn tâm đại bi là vì chúng sanh mà khởi dậy, là vì chúng sanh mà khởi đại bi. Nhìn thấy chúng sanh quá khổ, chúng sanh thật tại quá đáng thương, bao gồm cả chính chúng ta. Chúng ta quá thật đã mê mất chính mình, chẳng biết được chính mình cùng chân tướng của hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình. Chẳng biết, đây gọi là mê. Nếu hiểu rõ rồi thì mới biết được quả thật là đáng thương. Trong kinh thường nói, kẻ đáng thương. Câu kẻ đáng thương này là Phật đối với lục đạo chúng sanh mà nói. Lục đạo không chỉ là người, thiên đạo so với người càng thù thắng hơn. Thiên đạo khá phức tạp. Trời có 28 tầng trời. 28 tầng này với cái nhìn của mắt Phật đều là kẻ đáng thương. Tại vì sao? Không thể thoát ly luân hồi thì đó là đáng thương. Sanh đến nhân thiên, hoàn cảnh này kể như khá rồi. Tam đồ thì quá khổ. Có người nào không trải qua tam đồ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chúng ta đều từng làm qua, đều làm qua súc sanh, đều làm qua ngạ quỷ, cũng đọa lạc vào địa ngục. Chỉ là hiện nay đã quên hết, vừa đến nhân gian, vừa mới ra đời thì bị cái mê kết ấm, sự việc trước kia đều quên sạch sẽ hết. Chúng ta nơi trong kinh đọc đến A-la-hán, A-la-hán là người đã chứng quả. Bản năng đã khôi phục được một phần, tức là năng lực vốn sẵn có chẳng phải hoàn toàn khôi phục. Khôi phục được một phần, họ có thể biết 500 đời quá khứ. A-la-hán có năng lực này, túc mạng thông này, có thể biết 500 đời quá khứ, cũng có thể biết 500 đời vị lai. Vừa nhìn thấy cái quá khứ của chính mình thì trên thân này, chỗ gọi là tâm còn sợ sệt, trên thân chảy mồ hôi máu, chẳng phải mồ hôi lạnh mà toát mồ hôi máu. Sợ hãi thế đó, sợ hãi cái gì? Nghĩ đến trước kia chính mình đọa địa ngục A Tỳ, lúc thọ cái khổ ấy, bây giờ tâm còn sợ sệt. Họ có năng lực thấy được 500 đời quá khứ, chúng ta không có năng lực này. Vì 500 đời quá khứ của chúng ta còn có thể nói sánh với họ thù đáng hơn sao? Thì mới biết sự thật này quả thật đáng sợ, không thể nói tôi không biết qua loa cẩu thả sống qua một đời là được rồi. Nếu như không biết thì không có, vì chúng ta tình nguyện không biết, nhưng không biết cũng vẫn phải thọ quả báo. Nghiệp nhân quả báo này quyết định không thể tránh miễn được. Thiện nhân nhất định được thiện quả, ác nhân nhất định được ác báo. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, hành vi, đây đều đang tạo nhân đấy. Khởi một niệm, tương lai đều thọ quả báo, huống chi sự tạo tác của thân tâm anh. Chúng ta chẳng cần nhìn quá xa, chẳng cần nghĩ quá nhiều, chỉ nghĩ trong một ngày này, từ sáng đến tối, chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, bao nhiêu thiện, bao nhiêu ác, lại đem hai cái này so sánh một tí thì là biết ngay. Nếu chúng ta niệm ác nhiều hơn niệm thiện, hành vi ác nhiều hơn hành vi thiện, đời sau sẽ đi đâu? Nhất định là đến tam ác đạo. Thiện nhiều hơn ác là thiểu số, còn ác nhiều hơn thiện chiếm đa số. Chân tướng sự thật này chúng ta không thể không biết. Nhìn rõ ràng rồi, nhìn minh bạch rồi, thì cái bi tâm kia của chúng ta tự nhiên sinh ra. Ta nhất định phải phát nguyện, giống như chư Phật Bồ Tát, ta phải độ chính mình, ta phải giúp đỡ kẻ khác. Chúng ta giúp đỡ kẻ khác thì gọi là độ chúng sanh. Danh từ Phật học gọi là độ chúng sanh, cách nói thời nay là chúng ta giúp đỡ kẻ khác, giúp họ phá mê khai ngộ, thì tự tự nhiên nhiên sẽ lìa khổ được vui rồi. Khổ từ đâu đến? Khổ là từ mê đến. Khi đã mê thì làm càng làm bậy, mang lại đó là khổ báo đấy. Vui từ đâu đến? Vui là từ giác đến. Sau khi giác ngộ thì cách nghĩ, cách nhìn, cách làm của anh đều chính xác, đều không mê hoặc. Quả báo là vui đấy. Cho nên khổ vui là quả, mê ngộ là nhân. Bởi thế cho nên nền giáo học của Phật là giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Mê đó là những gì? Mê đó là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Vũ trụ tức là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta, nhân sinh tức là bản nhân, tức là chính mình. Ngộ ư cũng là ngộ cái chân tướng này. Theo kinh Đại Thừa giảng đến chỗ cùng cực thì mê ngộ không hai, bởi vì chân tướng không có mê ngộ. Chân tướng làm gì có mê ngộ? Mê ngộ là nơi chính chúng ta đấy. Một niệm giác thì cùng Phật Bồ Tát như nhau, một niệm mê thì đọa vào ác đạo, lục đạo rồi, trầm luân trong tam đồ rồi, vô cùng đáng sợ. Hiểu rõ sự thật này, biết được sự thù thắng của nền giáo học Phật Đà, biết được sự lợi ích của nền giáo học này, chúng ta nhất định phát tâm, phát nguyện, khởi đại bi tâm. Nhân đại bi tâm sanh Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm không dễ hiểu lắm. Bồ Đề là tiếng Phạn, dịch âm nghĩa của nó là giác ngộ. Bồ Đề tâm tức là tâm giác ngộ. Vậy thì giác ngộ có tiêu chuẩn hay không? Không có tiêu chuẩn. Loại tâm nào mới kể là tâm giác ngộ vậy? Có tiêu chuẩn. Bồ Tát Mã Minh trong Khởi Tín Luận có nói với chúng ta ba cái tiêu chuẩn. Cái thứ nhất là trực tâm, thứ nhì là thâm tâm, thứ ba là đại bi tâm. Đức Thế Tôn trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng nói đến tiêu chuẩn cho chúng ta, cũng là tam tâm. Danh từ cùng Khởi Tín Luận có tí hơi khác. Cái thứ nhất là chí thành tâm, còn cái thứ hai cùng Khởi Tín Luận tương đồng, cũng gọi là thâm tâm. Cái thứ ba gọi là hồi hướng phát nguyện tâm. Chúng ta đem hai cách nói này gom lại thì ý nghĩa khá rõ rệt. Trực tâm tức là chân tâm, chân thành. Cái tâm chân thành là thể, là bản thể. Thâm tâm cùng đại bi tâm đều là tác dụng. Cho nên Phật trong kinh nói với chúng ta đó là có thể, có dụng. Chân tâm khởi tác dụng đối với chính mình thì gọi là thâm tâm, đối với người thì gọi là đại bi tâm. Từ bi là đối người, chẳng phải đối với mình. Đối với mình là thâm tâm. Thâm tâm cách nói đơn giản nhất là háo thiện háo đức. Háo thiện háo đức đây, đây là đối với chính mình. Chính mình đây là trong chân tâm, nhất định là háo thiện háo đức. Còn đối với kẻ khác thì nhất định là đại từ đại bi. Cho nên ba cái này thật tại mà nói là một cái, một mà là ba, ba mà là một. Một cái thể, hai cái dụng. Hai cái dụng, một cái là tự thọ dụng, một cái là tha thọ dụng. Cho nên tam tâm thật tại mà nói là một cái tâm. Điều này chúng ta nhất định phải rõ ràng, nhất định phải hiểu rõ. Cách nói này chúng ta vẫn chẳng thấu hiểu dễ dàng lắm. Chân thành tiêu chuẩn của chân thành là gì? Cái tâm hiện tại của chúng ta tự cảm giác được tôi là chân tâm đấy, tôi là thành tâm đấy, tôi đối với người xử thế tôi đều dùng chân tâm, đều dùng thành tâm. Có phải tiêu chuẩn này là của Phật giáo nói đó chăng? Không phải. Chân tâm, thành tâm chúng ta nói đó cách ly với tiêu chuẩn mà nhà Phật nói đó kém rất xa, rất xa. Chẳng cần nói đến chỗ Phật nói đó, chúng ta nói thế gian Pháp. Thế gian Pháp, nhà Nho cũng nói đến thành ý, chánh tâm. Thành ý chánh tâm của nhà Nho cùng Phật giáo chúng ta nói đến Bồ Đề Tâm vô cùng kề cận, rất kề cận. Họ nói về thành ý, tức là chân tâm, tức là thể. Nói đến chánh tâm, tức là tác dụng. Chúng ta đem tác dụng chia thành hai cái, tự thọ dụng và tha thọ dụng. Nhà Nho gọi tác dụng hai cái hợp thành một, cho nên một cái là thể, một cái là dụng. Phật Pháp chúng ta gọi một cái thể, hai cái dụng. Nói được rất kề cận. Triều nhà Thanh, ông Tăng Quốc Phiền trong quyển Đọc Thơ Bút Ký, ông đưa ra một định nghĩa về hai chữ thành ý. Định nghĩa đó ông đưa ra rất hay, rất có sáng kiến. Chữ thành này giải thích ra sao? Một niệm chẳng sanh gọi là thành. Vậy nói một cách khác, trong tâm chúng ta khởi lên một niệm thì là chẳng thành rồi, thì tâm chẳng chân rồi. Cách nói này chính xác. Quý vị đã xem qua Liễu Phàm Tứ Huấn. Trong phần chú giải của Liễu Phàm Tứ Huấn có cử ra một thí dụ nói đến họa bùa niệm chú. Bùa chú rất linh. Tại sao linh? Vì họa với tâm chân thành, cho nên bùa chú bình thường phải luyện, luyện được rất thuộc, luyện được rất thuộc. Đến lúc họa bùa chú, một bút điểm xuống, trong tâm một niệm chẳng sanh. Một niệm chẳng sanh, đây là chân thành đấy. Một đạo bùa vẽ xuống, chẳng có, chẳng khởi một tạp niệm, thì bùa này linh. Bùa này linh. Nếu như giữa lúc họa bùa khởi dậy tạp niệm, thì bùa này sẽ không linh. Bí quyết của nhà bùa chú là ở chỗ này. Chúng ta niệm chú, tỉ như nói, điều này thường thấy nhất. Niệm Đại Bi Thủy chú, niệm Đại Bi Thủy. Đại Bi Thủy này thật linh, quyết định là linh nghiệm. Thì niệm cách nào đây? Đại Bi chú này ở giữa từ câu thứ nhất đến câu chót không có một tạp niệm, thì chú này sẽ linh. Nước này có thể trị bá bệnh, thì có thể tiêu nghiệp chướng. Nếu như chú này khi niệm ở giữa khởi dậy rất nhiều vọng niệm, vậy thì sẽ không linh, nước cũng không linh. Tại vì sao? Có người niệm Đại Bi Thủy rất linh, có người không linh. Nguyên nhân tại đâu? Là tại chỗ này. Chú Đại Bi rất dài, niệm một biến ở giữa không có một tạp niệm, không phải dễ. Giờ đây có thể biết sự thành tâm thật là đáng quý. Quả thật trên cùng chư Phật Bồ Tát cảm ứng đạo giao, dưới cùng tất cả quỷ thần đều có thể câu thông thành kính, thì một niệm chẳng sanh. Tiêu chuẩn ấy là ở chỗ này, dùng cái tâm như vậy, khởi lên tác dụng đối với chính mình mới gọi là tham tâm, đối với kẻ khác gọi là đại bi tâm, đại từ đại bi. Từ bi tức là ái tâm, tức là có thể thương yêu bảo hộ tất cả chúng sanh. Phật pháp tại sao chẳng gọi là ái mà gọi là từ bi? Cái ái của người thế gian là từ tình mà sanh ra. Bên trong của nó có tình chấp, có phân biệt, có chấp trước. Còn trong từ bi thì sao? Không có phân biệt, không có chấp trước. Tâm thì thanh tịnh, là chân thành, là bình đẳng. Cho nên nhìn thấy tất cả chúng sanh thọ khổ nạn như vậy, tự mình hướng về Phật Bồ Tát phát đại nguyện này: ta nhất định phải giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn, giúp đỡ họ phá mê khai ngộ, giúp đỡ họ vượt khỏi luân hồi. Cái tâm này thì gọi là Bồ Đề tâm. Anh đã phát cái tâm này, đương nhiên anh sẽ hết lòng cố gắng để làm, để thực hiện hạnh nguyện. Tôi đã phát cái nguyện này, nếu tôi không làm được thì nguyện ấy không kết quả. Anh có thể đem cái nguyện của anh làm được, đem cái nguyện của anh làm đến trình độ mà anh cảm thấy vô cùng vừa ý, vậy là thành công. Các bạn đồng tu chúng ta, những người đọc kinh Vô Lượng Thọ rất nhiều, trong kinh Vô Lượng Thọ anh thử kỹ lưỡng mà xem, Pháp Tạng Tỳ Kheo, đây là tiền thân của Phật A Di Đà, anh xem ngài phát nguyện ra sao, vì sao lại phát nguyện, phát nguyện cách nào, sau khi phát nguyện làm sao đem những nguyện đó thấy đều thực hiện cả, thấy đều làm được cả. Điều này chúng ta đều phải học tập. Cho nên kinh không phải niệm cho Phật Bồ Tát nghe, kinh điển là cần chúng ta học tập. Cách hành trì của Phật Bồ Tát, học tập Phật Bồ Tát, tồn tâm phát nguyện, tu hành giúp đỡ quảng đại chúng sanh, lại xem thành tích của họ. Thành tích ấy sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thời gian không dài. Phàm phu vãng sanh đến nơi đó đều có thể thành đẳng giác Bồ Tát. Đây là thành tích của họ. Từ trên thành tích mà xem, mười phương thế giới, thành tích của tất cả chư Phật giáo hóa chúng sanh đều chẳng sánh bằng A-di-đà Phật. Mười phương thế giới, chư Phật giáo hóa chúng sanh chứng đến địa vị này thì phải dùng thời gian rất dài. Còn A-di-đà Phật dùng thời gian rất ngắn. Trong kinh Đức Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta, nói rất rõ ràng, A Di Đà Phật thiết lập Tây Phương Cực Lạc thế giới đến bây giờ chỉ mới 10 kiếp. Vì nói một cách khác, nhóm người có sự thành tựu thù thắng kia đều là trong 10 kiếp này đi vãng sanh. 10 kiếp thì có được sự thành tựu như vậy, thật là phi thường, quả thật bất khả tư nghị. Cho nên nói đoạn này là dạy cho chúng ta cương lĩnh tu học trọng yếu. Lại xem một điều phía dưới: Bồ Đề thuộc ư chúng sanh, nhớ vô chúng sanh, nhất thiết Bồ Tát, chung bất năng thành vô thượng chánh giác. Chư Phật Như Lai niệm niệm chẳng quên chúng sanh, đây là thật. Đại Thế Chí Bồ Tát trong Viên Thông Chương chỗ nói: như mẫu ức tử, như là mẹ nhớ con, Chư Phật Bồ Tát nhớ chúng ta thì giống như mẹ hiền nhớ con mình chẳng khác. Thời thời khắc khắc ở trong tim, xưa nay chẳng quên mất chúng ta. Đáng tiếc là gì? Là chúng ta đã đem Phật quên mất, chúng ta không chịu niệm Phật đấy mà. Tất cả Bồ Tát nếu như lìa bỏ chúng sanh thì quyết định không thể thành Phật. Tại vì sao? Phật nơi trong Đại Kinh nói Bồ Tát phải tu phổ hiền hạnh thì mới có thể viên thành Phật Đạo. Đó tức là trong hạnh phổ hiền là niệm niệm chẳng quên tất cả chúng sanh, cùng tâm nguyện của Phật tương ứng viên mãn, hoàn toàn tương ứng. Đạo lý là ở chỗ này. Phía dưới đây có một đoạn vì chúng ta cử ra mấy thí dụ. Chúng ta học từ đâu bắt đầu học? Nguyện lệnh chúng sanh thường đắc an lạc, vô chư bệnh khổ, dục hành ác pháp giai tất bất thành, giúp đỡ chúng sanh đoạn ác. Sở tu thiện nghiệp giai tốc thành tựu, giúp đỡ chúng sanh tu thiện. Trong câu này, chữ then chốt là ở một chữ nguyện. Chúng ta phải thật có cái nguyện này, thật sự có cái nguyện này để giúp đỡ chúng sanh. Chữ then chốt phía dưới là chữ thường. Nguyện này không thể gián đoạn. Thời thời khắc khắc, tất cả nơi chốn, tâm nguyện này của chúng ta đều tồn tại, phải giúp đỡ chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui, thường đắc an lạc, vô chư bệnh khổ. Bệnh khổ căn nguyên có ba loại. Sở hữu tất cả bệnh khổ, tri nguyên căn nguyên của nó có ba căn nguyên. Cái thứ nhất là bệnh của sinh lý. Căn nguyên bệnh về sinh lý phần nhiều nơi sự ăn uống. Người xưa thường nói bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Họa cũng là bệnh, còn bệnh thuộc về sinh lý. Chúng ta ăn uống không vệ sinh, nóng lạnh, quần áo chúng ta không thể điều hòa thích hợp, bị nhiễm phong hàn. Những thế này thuộc về bệnh của sinh lý. Bệnh sinh lý thầy thuốc có thể trị liệu. Chư vị nên biết thầy thuốc là chữa bệnh, không thể chữa mạng. Việc đó cùng với vận mạng không liên can. Họ có thể trị bệnh, vả lại chỉ có thể trị liệu bệnh của sinh lý mà thôi. Căn nguyên của loại bệnh thứ hai là gì? Oan nghiệp. Bệnh này thầy thuốc cũng đành bó tay. Oan gia trái chủ đã tìm đến anh. Như các bạn đồng tu trong Phật môn chúng ta nêu ra, mọi người đều rất xét thấy được. Trong tỉnh chúng ta, bái thủy sám cũng rất là bình thường. Cái nhân duyên của từ bi thủy sám này, tức là oan gia trái chủ của Ngộ Đạt Quốc Sư nhập vào thân ông ta, sinh ra ghẻ mặt người. Ghẻ mặt người này không phải là sinh lý, mà là oan nghiệp oan gia trái chủ tìm đến rồi. Cho nên y dược vô hiệu, y dược vô hiệu. Dù thầy thuốc có giỏi cách mấy, thuốc có hay cách mấy, đều là vô dụng. Thứ bệnh này khi mắc phải thì phải làm sao? Chỉ có điều giải. Điều giải, nếu họ tiếp nhận rồi thì oan gia trái chủ này rời khỏi, bệnh anh sẽ lành ngay. Hiện nay trong và ngoài nước tôi thấy loại bệnh này không ít. Việc này cần phải điều giải. Như chúng ta tụng kinh, bái sám, tu phước, hồi hướng cho họ, cả thảy đều vì họ mà làm. Nếu họ chấp nhận thì họ rời khỏi, thì bệnh anh lành ngay. Nếu họ không chịu chấp nhận thì là rắc rối lớn. Tuy nhiên, tuyệt đại đa số đều bằng lòng chấp nhận. Chấp nhận điều giải thì rời đi ngay. Chúng ta ngày nay nói siêu độ oan gia trái chủ, tức là điều giải, thì họ chấp nhận rồi thì đi ngay, không đến làm phiền chúng ta. Đây là loại bệnh thứ hai. Còn loại bệnh thứ ba gọi là bệnh nghiệp chướng. Loại bệnh này là phiền phức nhất, là chính mình hoặc quá khứ hay đời này ác nghiệp đã tạo. Ác nghiệp tạo nhiều rồi thì mắc phải bệnh này. Với thì bệnh này đã không phải là sinh lý, thầy thuốc không trị lành, cũng không phải là oan nghiệp, siêu độ lễ sám gì cũng đều vô dụng. Đây là căn bệnh khó chữa trị nhất. Phật dạy chúng ta không phải không thể chữa trị, chữa được, phải chân chánh sám hối, bởi vì nó là nghiệp chướng đấy mà. Trong hạnh nguyện phẩm có nói sám trừ nghiệp chướng. Nghiệp chướng thật sự sám trừ rồi thì bệnh lành ngay. Sám trừ được một phần thì bệnh này nhẹ đi. Thật sự sám trừ thì bệnh lành. Cho nên căn nguyên của bệnh này chúng ta phải biết. Các thứ bệnh này bao gồm bệnh của thân chúng ta, lại còn bao gồm bệnh của tâm chúng ta. Thật tại mà nói, tâm bệnh so với thân bệnh còn nghiêm trọng hơn. Điểm này không phải là người học Phật thì họ không biết. Những người học Phật chân chính liễu giải chân tướng sự thật, họ biết thân của chúng ta không quan trọng, sanh mạng không quan trọng, khỏe mạng mới quan trọng. Pháp thân khỏe mạng quan trọng đấy. Thế nên tâm bệnh so với thân bệnh còn quan trọng hơn. Tâm là bệnh gì? Kiến tư phiền não là bệnh, trần sa vô minh là bệnh. Loại bệnh này ngoài Phật pháp ra không có thuốc đối trị. Đây là thật đấy. Phật thật tại mà nói là về sự việc này mà xuất hiện ở thế gian, đến thế gian này giúp đỡ chúng ta để chữa trị tâm bệnh này của chúng ta. Bởi vì thế gian này tất cả học thuật, tôn giáo, khoa học, kỹ thuật đều không có biện pháp trị tâm bệnh. Tôn giáo cao cấp biết được tu định. Định công tu thành rồi, có thể lên đến tứ thiền thiên, có thể lên đến tứ không thiền, nhưng ra không khỏi tam giới. Nguyên nhân tại đâu vậy? Vì định này chỉ đề phổ kiến tư phiền não, không có đoạn cây gốc, lấy đá để đề cỏ, đề ở nơi đó, định nếu mất đi rồi, mình ấy lại sanh. Khi sanh ra, lập tức là luân hồi đọa lạc. Cho nên Phật xuất hiện tại thế gian, dạy chúng ta cái phiền não này phải đoạn, đề phục thì không được, nhất định phải đoạn. Đoạn kiến từ phiền não thì vượt khỏi lục đạo luân hồi, đoạn trần sa vô minh thì minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Duy chỉ có Phật Pháp có thể cứu được. Đây là con đường đại đạo, đây là thường lý. Y theo đại đạo thường lý này, Phật Tỳ nói rất hay, lý luận cũng hay, phương pháp cũng tuyệt diệu. Tiếc rằng nghiệp chướng chúng ta đã quá nặng, chúng ta vốn chẳng có biện pháp dùng được. Tỷ như anh tu định thì chúng ta định chẳng được, chúng ta tu chẳng thành công, đừng nói chỉ đến trần sa vô minh, kiến tư phiền não chúng ta ngày nay đều chẳng có năng lực đề phục, huống chi là đoạn dứt. Vì thế, nói một cách khác, anh quyết định không thể thoát ly luân hồi. Đây mới gọi là thật sự khổ não đấy, quá thật là đáng buồn. Tại sao tất cả chư Phật Bồ Tát đều tán thán A Di Đà Phật, đều kính ngưỡng A Di Đà Phật, Thế Tôn Đức Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta là một vị đại biểu của chư Phật? Ngài nơi trong kinh Vô Lượng Thọ xưng tán A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Thế Tôn tán thán A Di Đà Phật như vậy, tức là sự tán thán của tất cả chư Phật. Tại sao phải tán thán? Vì chư Phật khác vẫn chưa nghĩ đến phương pháp xảo diệu thế này, thì A Di Đà Phật đã nghĩ ra rồi. Kiến tạo cực lạc thế giới, dặn chúng ta đới nghiệp vãng sanh. Nói một cách khác, không cần đoạn phiền não thì có thể vượt khỏi tam giới, thì có thể viên thành Phật đạo. Phương pháp này thật quá tuyệt diệu, quá hay, quá thù thắng vậy. Chúng ta ngày nay thật sự giúp đỡ tất cả chúng sanh thường được an lạc, không có các thứ bệnh khổ, không có phương pháp thứ hai nào khác. Chỉ cần đem pháp môn này giới thiệu cho tất cả chúng sanh, tiến cử cho tất cả chúng sanh, những chúng sanh này minh bạch rồi, rõ ràng rồi, giác ngộ rồi, y giáo phụng hành, thì trong đời này quyết định được độ. Các cái việc lìa khổ được vui, đoạn ác tu thiện, tất cả thể đều viên mãn thành tựu rồi. Vậy mới được chư Phật tán thán. Đạo lý là ở chỗ này vậy. Chúng ta hiểu rõ rồi, tuy chẳng có trí tuệ đức năng ấy của chư Phật Bồ Tát, chúng ta đem một câu A Di Đà Phật này khuyên bảo tất cả chúng sanh. Cái kiến giải này, cái phương thức này, cùng với Phật và Đại Bồ Tát tại thập pháp giới trí biến chúng sanh là không hai không khác. Chư Phật Như Lai dùng phương pháp gì để dạy chúng sanh, khuyên họ niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ? Chúng ta ngày nay cũng khuyên chúng sanh niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Cái chiêu này của chúng ta có thể thi đua với chư Phật Bồ Tát, còn các thứ khác thì không thể sánh kịp. Duy chỉ độc nhất có một chiêu này có thể cùng họ so sánh, anh mới biết được công đức này là thù thắng biết dường nào. Mấy câu dưới đây chúng ta phải ghi nhớ. Chúng sanh muốn tạo ác, tạo ác phải có duyên. Chúng ta đem cái ác duyên của họ đoạn mất thì họ tạo ác cũng tạo không thành, tạo không thành. Tỷ như trong kinh điển có một câu chuyện ngắn, nhà Phật chúng ta gọi là công án. Công án rất nhiều, kẻ sơ học nghe không hiểu, tức là chuyện ngắn thì mọi người nghe rất dễ hiểu. Phật trong kinh nói với chúng ta, xưa kia có một người trì giới rất nghiêm, đó đương nhiên là đệ tử Phật. Trì giới rất nghiêm, đang đi trên đường, anh ta gặp được một người thợ săn. Người thợ săn này đang đuổi theo một con thỏ, đương nhiên người thợ săn là muốn giết chú thỏ này.